Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 9 tháng 6. Thưa quý vị, Đại sứ Mỹ ở Hà Nội mới tiết lộ rằng Việt Nam không chấp nhận đề nghị từ Hoa Kỳ hỗ trợ điều tra nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt.
Pretty much right away, I offered technical assistance from the United States.
Lời của Đại sứ Mỹ Ted Osius, mời quý vị nghe tường thuật chi tiết cùng tin thêm quân nhân Mỹ gốc Việt thăng tướng và tìm thấy thi thể thanh niên Anh mất tích ở Việt Nam lát nữa đây. Còn bây giờ, Hoài Hương sẽ điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay.
Liên hiệp châu Phi nói hơn 100 chiến binh Al-Shabaab đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công vào một căn cứ quân sự ở Somalia. Hai phóng viên của VOA bị tấn công trong khi đang làm việc ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng vạn người sẽ tụ tập để tiễn đưa Muhammad Ali về nơi yên nghỉ cuối cùng.
Thưa quý vị, sau phần tin Thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên mục Khoa học và đời sống cùng bài học Anh, thành ngữ Mỹ, thông dụng. Mong quý vị đón nghe. Thưa quý vị, Bắc Kinh hôm nay bác bỏ một cảnh báo của Tokyo vài giờ sau khi chính phủ Nhật phản đối việc một chiến hạm Trung Quốc tiến gần tới một nhóm đảo ở Biển Đông Trung Hoa do Nhật kiểm soát. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi gửi về từ Bangkok.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay nói rằng quần đảo Điếu Ngư mà Nhật Bản gọi là Senkaku là lãnh thổ của Trung Quốc và hải quân nước này có quyền hoạt động trong vùng biển đó. Trước đó, trong ngày hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Akitaka Saiki đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc Trình Vĩnh Hoa vào lúc 2 giờ sáng giờ địa phương trong lúc vụ việc đang diễn ra để bày tỏ quan tâm sâu sắc và đưa ra kháng nghị. Chánh văn phòng nội các Nhật ông Yoshihide Suga hôm nay cho báo chí biết rằng Nhật Bản sẽ bảo vệ quần đảo Senkaku bằng mọi phương tiện và việc chiếc tàu của Hải quân Trung Quốc tiến sát lãnh hải Nhật Bản là một vấn đề nghiêm trọng và là một hành động đơn phương làm leo thang căng thẳng. Trước đây, những chiếc tàu tuần của Trung Quốc thỉnh thoảng đã tiến gần hoặc tiến vào vùng biển mà Nhật Bản cho là lãnh hải của mình. Nhưng vụ việc ngày hôm nay là lần đầu tiên một chiếc tàu Hải quân Trung Quốc đi vào vùng biển có tranh chấp. Các giới chức Nhật Bản cho biết Thủ tướng Shinzo Abe đã chỉ thị các giới chức hữu quan phối hợp với Hoa Kỳ và các nước khác về vụ việc này. Chiếc tàu Setorigi, một khu trục hạm gắn phi đạn điều hướng của Nhật Bản, xác nhận chiếc tàu Trung Quốc đã đi vào một khu vực được bảo vệ ở mạn đông bắc đảo Cuba, một phần của quần đảo Senkaku, và ở lại đó 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Ông Yoshiro Sato, một nhà phân tích an ninh của Đại học Á Châu Thái Bình Dương Ritsumeikan ở Tokyo, cho đài VOA biết rằng vụ việc hôm nay là quan trọng, nhưng không phải là một hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.
It is in fact the first time the Chinese Navy vessel.
Đây là lần đầu tiên tàu hải quân Trung Quốc, chứ không phải là tàu hải giám dân sự, đi vào vùng biển tiếp cận lãnh hải Senkaku. Việc tàu chiến nước ngoài đi vào vùng biển tiếp cận lãnh hải 12 hải lý mà không có sự tán thành của nước liên hệ, mặc dù không vi phạm luật quốc tế, nhưng vẫn là một vụ việc nghiêm trọng.
Giáo sư Sato cho rằng hành động hôm nay của Trung Quốc là một thông điệp gửi tới Nhật Bản, Hoa Kỳ và các nước ASEAN.
This is very significant that the incident occurred in the aftermath.
Đây là một diễn tiến quan trọng vì sau cuộc đối thoại Shangri-La, trong đó Trung Quốc bị nhiều nước chỉ trích vì những hành động hung hăng ở Biển Đông. Tôi nghĩ rằng Trung Quốc muốn đánh đi một thông điệp cho Nhật Bản, Hoa Kỳ và các nước ASEAN là Trung Quốc có thể tiếp tục khẳng định chủ quyền của mình đối với những quần đảo có tranh chấp.
Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết 3 chiến hạm của Nga cũng tiến gần tới khu vực mà Nhật Bản cho là lãnh hải của mình. Hãng thông tấn Fiji cho hay các chiếc tàu của Nga đã tiến vào khu vực này khoảng 9 giờ 50 tối thứ Tư và rời khỏi khu vực vào khoảng 3 giờ 05 sáng nay. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói, chúng tôi đang điều tra và phân tích để xem hai vụ này có liên hệ với nhau hay không. Trước đó, Nhật Bản cảnh báo rằng bất cứ tàu nào của nước ngoài tiến vào lãnh hải của Nhật vì bất kỳ lý do nào ngoài lý do thông qua vô hại đều bị tàu tuần Nhật Bản ra lệnh trục xuất. Chính phủ của Tổng thống Barack Obama đã xác nhận rằng dựa trên Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Nhật, các lực lượng của Mỹ có bổn phận giúp đỡ Nhật Bản trong trường hợp quần đảo có tranh chấp này bị tấn công.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Đại sứ Mỹ ở Việt Nam lên tiếng vụ cá chết và ông Bob Kerry. Đại sứ Mỹ Ted Osius mới tiết lộ rằng Việt Nam không chấp nhận đề nghị hỗ trợ điều tra nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt, cũng như nói rằng cuộc tranh luận về cựu thượng nghị sĩ Bob Kerry là tín hiệu tích cực. Người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Mỹ ở Hà Nội hôm 8 tháng 6 đã có cuộc trao đổi dài hơn một tiếng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại thủ đô Washington về chuyến thăm mới đây của Tổng thống Obama tới Việt Nam. Ngoài phát biểu về chuyến công du này, ông Osius còn trả lời các câu hỏi về nhiều vấn đề khác nhau của người tham dự sự kiện có tên gọi Chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama tới Việt Nam, một chương mới trong quan hệ Việt-Mỹ. Về thảm họa môi trường khiến người dân ở nhiều tỉnh miền Trung điêu đứng thời gian qua, đại sứ Mỹ cho biết.
Well, on the Fishkill protests, what we did is pretty much right away. I offered.
Liên quan tới vụ biểu tình cá chết hàng loạt ở Việt Nam, gần như ngay lập tức tôi đã đề nghị trợ giúp kỹ thuật từ phía Mỹ nếu phía Việt Nam cần để điều tra xem chuyện gì đã xảy ra và nguyên nhân khiến nhiều cá chết ở bờ biển miền Trung. Và đề nghị giúp đỡ ngay lập tức đó đã không được chấp nhận. Nhưng hiện có sự phối hợp giữa các nhà khoa học Mỹ và Việt Nam để tìm hiểu về nguyên nhân gây ra vụ cá chết. Nhưng đó không phải là kết quả từ đề xuất chính thức của chúng tôi. Còn về các cuộc biểu tình, quan điểm của chúng tôi là các cuộc biểu tình ôn hòa là điều tốt, nhưng chúng tôi không can thiệp vào vấn đề này. Đó là vấn đề nội bộ của Việt Nam. Chúng tôi chỉ khuyến nghị cách thức chính phủ Việt Nam xử lý các cuộc biểu tình. Rốt cuộc đây không phải là điều chúng tôi quyết định mà đó là của chính phủ và nhân dân Việt Nam về các cuộc biểu tình. Chúng tôi đã thể hiện quan điểm của mình về việc sửa luật liên quan tới luật về hội họp và tụ tập.
Tuy nhiên, ông Osius không cho biết cụ thể lý do mà Việt Nam đưa ra khi từ chối đề nghị từ phía Mỹ. Trước chuyến thăm của ông Obama tới Việt Nam, một người dân Hà Tĩnh đã viết trên trang web kiến nghị của Nhà Trắng kêu gọi Hoa Kỳ giúp Việt Nam điều tra vụ cá chết. Cho tới nay, phía Mỹ chưa phản hồi về lời kiến nghị mà nay đã có hơn 140.000 người ký vào này. Trong cuộc trao đổi tại CSIS, đại sứ Mỹ cũng trả lời câu hỏi về một vấn đề đang gây nhiều ý kiến trái chiều ở Việt Nam liên quan tới việc cựu chiến binh Mỹ Bob Kerry được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tín thác Đại học Fulbright ở Việt Nam. Ông Osius nói lên quan điểm của mình.
The debate that has taken place since the license was granted and former Senator Kerry went to Ho Chi Minh City to receive.
Cuộc tranh luận hiện thời sau khi cựu thượng nghị sĩ Bob Kerry tới thành phố Hồ Chí Minh nhận giấy phép thành lập Đại học Fulbright Việt Nam là điều lành mạnh. Chúng tôi muốn thành lập đại học này để có những cuộc tranh luận lành mạnh kiểu như vậy về quá khứ cũng như tương lai mà Việt Nam hướng tới. Tôi coi những cuộc thảo luận sôi nổi như thế là một tín hiệu tích cực và tôi vui mừng chứng kiến điều đó. Tôi muốn nói thêm rằng tôi đã trao đổi với cả người dân cũng như chính phủ Việt Nam hơn 20 năm qua và tôi nhận thấy rằng không nơi nào trên thế giới mà người dân hướng về tương lai và vị tha hơn người dân Việt Nam. Có thể thấy điều đó khi nghĩ về mối quan hệ giữa hai nước trong quá khứ và những cam kết hiện nay nhằm gây dựng mối quan hệ đối tác mới. Tôi nghĩ rằng rốt cuộc, trong vụ việc này, rốt cuộc người Việt Nam sẽ hướng tới tương lai và tỏ lòng vị tha.
Nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng Đại học Fulbright Việt Nam hoạt động độc lập và hội đồng quản trị của đại học này không phải do chính phủ Mỹ hay Việt Nam chọn lựa. Hiện cuộc tranh luận trên mạng xã hội cũng như báo chí Việt Nam xoay quanh vai trò của cựu thượng nghị sĩ Kerry trong vụ thảm sát ở xã Thạnh Phong, Bến Tre hồi tháng 2 năm 1969. Mới đây, Bí thư Thành ủy Sài Gòn Đinh La Thăng nói hãy để cho ông Bob Kerry, được thêm một lần nữa cảm nhận sự vĩ đại của đất nước mà ông đã gây đau thương chỉ vì thiếu hiểu biết. Trả lời báo chí Việt Nam, ông Thăng nói rằng dự án Đại học Fulbright Việt Nam là một bằng chứng cụ thể và có tính biểu tượng cao, cho thấy Việt Nam và Hoa Kỳ đang quyết tâm gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai. Thêm quân nhân Mỹ gốc Việt thăng tướng. Một quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt từng là người tị nạn rồi được một cặp vợ chồng Mỹ nhận làm con nuôi, mới đây đã được thăng hàm chuẩn tướng, trở thành người thứ hai trong cộng đồng vươn lên vị trí này. Ông Lập Thể Flora, tên Việt là Châu Lập Thể, trước đó là đại tá trong lực lượng vệ binh quốc gia của tiểu bang Virginia ở Đông Bắc Hoa Kỳ, đã được thăng hàm cấp tướng hôm 6 tháng 6. Trước ông Thể, năm 2014, đại tá lục quân Hoa Kỳ Lương Xuân Việt đã được thăng hàm chuẩn tướng, trở thành quân nhân Mỹ gốc Việt đầu tiên có cấp bậc cao nhất. Cả hai vị tướng gốc Việt này từng là thuyền nhân và được nước Mỹ nhận làm người tị nạn sau khi rời Việt Nam. Trong buổi lễ thăng tướng hôm 30 tháng 5, ông Thể dùng tiếng Việt để gửi lời cảm tạ các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa.
Với chân thành, cảm kích và lấy làm vinh hạnh, có sự vinh hiển của quý vị trong buổi lễ hôm nay. Đặc biệt, đối với những quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi xin thành thật có vài lời để tri ân họ. Qua sự hy sinh cao cả và chiến đấu dũng cảm, bất khuất và kiên cường để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, cũng như duy trì an ninh cho toàn dân trong suốt hơn 20 năm. Và đồng thời, tôi xin nêu lên niềm cảm phục của tôi qua sự kiên trì chịu đựng trong bao năm lưu đài khổ sai, khốn khổ và ly tan của các chiến sĩ cũng như gia đình họ.
Vệ binh quốc gia là lực lượng dự bị của lục quân Hoa Kỳ với kinh phí hoạt động chính là từ các tiểu bang trên nước Mỹ. Theo các nhà quan sát, việc ông Thể trở thành chuẩn tướng trong vệ binh quốc gia là điều hiếm vì số quân nhân gốc Việt trong lực lượng này không nhiều như trong các binh chủng khác của lục quân hay hải quân. Ông Châu Lập Thể sinh năm 1962 tại Việt Nam và thân phụ của ông từng là một thủy thủ trong đội hải vận của Việt Nam Cộng Hòa. Khi ông lên 2 tuổi, cha ông hy sinh, bỏ lại mẹ ông và 6 người con. Khi mới 11 tuổi, ông đã phải đi làm cho một nhà máy để phụ mẹ kiếm sống. Năm 1980, khi 18 tuổi, ông cùng gia đình vượt biên sang Mỹ bằng thuyền và được vớt trên Biển Đông, rồi sau đó được đưa tới một trại tị nạn ở Indonesia. Một năm sau, ông được cho phép sang Hoa Kỳ và sau đó đã được một cặp vợ chồng người Mỹ nhận làm con nuôi. Ông Thể được phong hàm sĩ quan lục quân năm 1987 từ trường võ bị quân sự Virginia. Năm 2011, ông nhận bằng cao học về nghiên cứu chiến lược tại Đại học Chiến tranh lục quân ở tiểu bang Pennsylvania. Ông từng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ ở nước ngoài tại Bosnia, Kosovo và Afghanistan. Với các thành tích trên, ông Thể từng được trao giải thưởng về lãnh đạo đặt theo tên của tướng Douglas MacArthur. Cũng giống như ông Thể, thân phụ của ông Lương Xuân Việt cũng từng chiến đấu trong lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa. Ông Việt tới Mỹ khi chưa đầy 10 tuổi.
Ấn Độ muốn bán tên lửa siêu thanh hiện đại cho Việt Nam. Ấn Độ dự định bán tên lửa đối hạm tối tân cho Việt Nam, một bước đi nhằm ứng phó trước sự gia tăng dương oai diễu võ của Trung Quốc trong khu vực. Reuters ngày 9 tháng 6 dẫn thông báo của chính phủ Ấn cho hay New Delhi đã ra lệnh cho công ty BrahMos Aerospace, nhà sản xuất tên lửa BrahMos, xúc tiến các thương vụ với 5 nước, dẫn đầu là Việt Nam. Ấn lâu nay lưỡng lự trước đề nghị của Hà Nội từ năm 2011 muốn mua tên lửa diệt hạm siêu thanh BrahMos vì e rằng sẽ khiến cho Bắc Kinh phẫn nộ. Giám đốc chương trình An ninh châu Á thuộc Hội đồng Chính sách Đối ngoại của Mỹ ở Washington, Jeff Smith, nói, các nhà hoạch định chính sách Ấn trước nay cho rằng thăng tiến trong hợp tác quốc phòng với Hà Nội hay Washington có thể khiêu khích một sự trả đũa hung hăng từ Bắc Kinh. Tuy nhiên, vẫn theo phân tích gia này, rốt cuộc thì Thủ tướng Modi và ban cố vấn của ông đã đảo ngược quan điểm đó để đi đến kết luận rằng thật ra các mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ hơn với Mỹ, Nhật và Việt Nam sẽ đặt Ấn vào vị thế mạnh hơn trong việc ứng phó với Trung Quốc. Ngoài ra, chính phủ Ấn cũng đang cân nhắc một đề nghị cung cấp cho Việt Nam một tàu chiến được trang bị các tên lửa BrahMos thay vì chỉ là bệ phóng tên lửa, một nguồn tin không muốn nêu tên tiết lộ với hãng tin Reuters. BrahMos là hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh, ứng dụng công nghệ tàng hình để chống hạm, có tầm hoạt động 290 cây số, có thể phóng đi từ đất liền, từ từ máy bay, từ tàu chiến hoặc tàu ngầm. Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn nói với Reuters rằng New Delhi hy vọng đúc kết các cuộc thương lượng về việc cung cấp tên lửa BrahMos cho Việt Nam trước cuối năm nay. Indonesia và Philippines cũng đang lên tiếng hỏi mua tên lửa này. Trong nỗ lực tăng cường xây dựng các mối quan hệ quân sự với Việt Nam giữa các kế hoạch quyết liệt của Trung Quốc ở Biển Đông, Ấn cũng đang cung cấp cho Hà Nội các tàu tuần tra theo thỏa thuận tín dụng trị giá 100 triệu đô la. Trong các cuộc họp tuần này tại Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt-Ấn đã nhất trí trao đổi thông tin về vận tải thương mại trên biển, cũng như mở rộng hợp tác thủy văn, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn. Đài Loan bác tin sẽ đưa thêm đạn dược ra đảo Ba Bình. Chính phủ Đài Loan khẳng định với Hoa Kỳ rằng tuyên bố của tân Bộ trưởng Quốc phòng về việc sẽ bổ sung thêm đạn dược ra đảo Ba Bình là không đúng sự thật. Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Phùng Thế Khoan loan báo quân đội vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau sẽ đưa thêm 40.000 viên đạn 40mm tăng cường cho các hệ thống súng phòng không trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Ngoại trưởng Lý Đại Duy hôm 8 tháng 6 cho hay, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã minh định rõ ràng với phía Mỹ rằng phát biểu của Bộ trưởng Phùng Thế Khoan không phản ánh kế hoạch của chính phủ Đài Loan. Ngoại trưởng Lý nhấn mạnh, Đài Loan không hề có ý định làm gia tăng căng thẳng tranh chấp Biển Đông và cho biết thêm rằng tân đặc sứ của Đài Loan vừa được bổ nhiệm sang Mỹ sẽ đích thân gặp các giới chức Hoa Kỳ để tái khẳng định quan điểm chính thức của Đài Loan. Một ngày sau khi đưa ra lời tuyên bố, hôm thứ Ba tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan thừa nhận là đã phát biểu sai vì số đạn này được lên kế hoạch đưa ra quần đảo Đông Sa, phía bắc Biển Đông, chứ không phải là đảo Ba Bình. Ông Phùng cũng nói thêm rằng đây là một phần của công tác tiếp tế thường lệ, đồng thời khẳng định là Đài Loan không tăng cường điều động quân sự tại Trường Sa. Chưa có phản hồi chính thức từ chính phủ Hà Nội về vụ việc. Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền tại đảo Ba Bình, hòn đảo lớn nhất ở Trường Sa, hiện do Đài Loan kiểm soát. Trung Quốc sắp lập trạm không gian hải dương dưới Biển Đông. Trung Quốc đang tăng tốc các nỗ lực xây dựng một phòng thí nghiệm do người điều khiển dưới biển sâu để dò tìm khoáng sản ở Biển Đông. Phòng thí nghiệm này có thể sử dụng cho cả mục đích quân sự tại vùng biển đang có tranh chấp căng thẳng với các nước láng giềng, bao gồm Việt Nam. Bộ Khoa học Trung Quốc nói, phòng thí nghiệm dưới đại dương này sẽ được đặt ở độ sâu tới 3.000 mét dưới mặt biển. Dự án này được nêu lên trong kế hoạch kinh tế 5 năm của Trung Quốc vừa công bố hồi tháng 3 vừa qua và được liệt vào hàng thứ 2 trong danh sách 100 ưu tiên khoa học công nghệ của Trung Quốc. Chưa có nhiều thông tin được công bố về kế hoạch vừa kể, cũng như chưa rõ thời điểm sẽ đưa vào hoạt động, kinh phí xây dựng bao nhiêu và vị trí cụ thể của trạm không gian hải dương này sẽ được đặt tại đâu. Tuy nhiên, Bộ Khoa học Trung Quốc cho hay trạm nghiên cứu này có thể di chuyển được và được dùng cho mục đích quân sự. Bộ nói, một khi đưa vào hoạt động, hàng chục khoa học gia sẽ được đưa xuống làm việc dưới phòng thí nghiệm này trong vòng tới một tháng. Vẫn theo nguồn tin vừa kể, hoàn thành dự án này sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa Trung Quốc với Nhật, Mỹ, Nga và Pháp về công nghệ khai thác biển sâu. Trung Quốc tố cáo Philippines từ bỏ đàm phán tranh chấp Biển Đông. Trung Quốc tố cáo Philippines phớt lờ các đề nghị đối thoại về tranh chấp Biển Đông giữa bối cảnh căng thẳng hai nước dâng cao trước thời điểm Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc ra phán quyết chung cuộc về vụ Manila kiện bản đồ lưỡi bò của Bắc Kinh ở Biển Đông. Tân Hoa Xã ngày 9 tháng 6 dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Philippines đã đơn phương đóng sập cánh cửa giải tỏa tranh chấp Biển Đông với Bắc Kinh thông qua các cuộc thương lượng. Manila năm 2012 tuyên bố đã hết cách, kể cả phương pháp ngoại giao và chính trị, trước khi đưa bản đồ lưỡi bò của Trung Quốc lên tòa án ở La Hay nhờ minh định rằng tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu hết Biển Đông là phi pháp. Trung Quốc quy lỗi cho Philippines đã làm quan hệ song phương cũng như hòa bình ổn định Biển Đông trở nên tệ hại. Thông cáo ngày 8 tháng 6 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, vào năm 1995, Bắc Kinh và Manila đã đồng ý giải quyết tranh chấp qua đàm phán và thương lượng. Đồng thời, tố cáo Philippines đã bỏ lơ những đề nghị lập cơ chế tham vấn về các tranh chấp trên biển. Bắc Kinh không nêu rõ cơ chế này khác biệt thế nào so với vô số các cuộc trao đổi mà các nước đã và đang mở ra về vấn đề Biển Đông. nhưng yêu cầu Philippines ngay lập tức chấm dứt hành xử sai lệch, thôi kiện tụng và quay trở lại con đường giải quyết tranh chấp Biển Đông thông qua các cuộc thương lượng với Trung Quốc. Chính quyền của cựu Tổng thống Aquino ủng hộ biện pháp đa phương hóa vấn đề Biển Đông, trong khi tân chính phủ tại Manila loan báo sẽ nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán tay đôi với Trung Quốc. Bắc Kinh hoan nghênh động thái này và bày tỏ hy vọng là chính phủ mới ở Philippines có thể trở lại bàn đàm phán song phương để giải tỏa tranh chấp.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tên Hoa Kỳ, cuộc đua đến chức Tổng thống Mỹ đã bước vào một giai đoạn mới. Tiếp sau những cuộc đấu cuối cùng của vòng bầu cử sơ bộ, dọn đường cho cuộc quyết đấu tổng tuyển cử giữa hai ứng viên gần như chắc chắn sẽ được hai đảng đề cử, bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ và ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Cuộc đua sẽ đặt người dân Mỹ trước một sự lựa chọn khắc nghiệt và rất có thể sẽ là một trong những cuộc vận động tranh cử bẩn thỉu nhất trong lịch sử nước Mỹ. Từ Washington, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Lúc này đối với bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ là một khoảnh khắc làm nên lịch sử khi bà đang trên đường trở thành ứng viên Tổng thống nữ đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ. Nhưng bà Clinton đã không để phí thời gian, nhanh chóng chĩa mũi dùi vào ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa, người dự kiến sẽ là đối thủ của bà.
We believe that we are stronger together, and the stakes in this election.
Chúng ta tin rằng chúng ta mạnh hơn khi tập hợp với nhau và tính chất hệ trọng của cuộc bầu cử này thật là cao và sự lựa chọn rất rõ ràng. Ông Donald Trump về mặt tính khí không thích hợp để trở thành tổng thống và tổng tư lệnh quân đội.
Bà Clinton đã đánh bại đối thủ Bernie Sanders trong 4 cuộc bầu cử sơ bộ trong 6 cuộc bầu cử hôm 7 tháng 6, bao gồm chiến thắng lớn ở California. Nhưng hiện nay ông Sanders vẫn chiến đấu.
The fight in front of us is a very, very steep fight, but we will continue to fight.
Cuộc chiến trước mắt chúng ta rất, rất khó khăn, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu cho từng lá phiếu và từng đại biểu mà chúng ta có thể giành được.
Ông Donald Trump cũng sốt sắng đối đầu với bà Clinton, công kích nhiệm kỳ của bà khi giữ chức ngoại trưởng và những nỗ lực gây quỹ của quỹ Clinton.
Hillary Clinton turned the State Department into her private hedge fund. The Russians, the Saudis.
Bà Hillary Clinton đã biến Bộ Ngoại giao thành một quỹ đầu tư tư nhân. Người Nga, Ả Rập Xê Út, người Trung Quốc, tất cả đều đưa tiền cho ông Bill và bà Hillary, và đổi lại họ được ưu đãi.
Nhưng ông Trump vẫn đang phải lo kiểm soát thiệt hại sau khi ông cáo buộc một thẩm phán liên bang đã thiên vị vì là người Mỹ gốc Mexico, một phát biểu gây bất bình cho các đảng viên Cộng Hòa như Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan.
Khẳng định một người không thể làm một công việc vì chủng tộc của họ chẳng khác gì một phát biểu phân biệt chủng tộc được định nghĩa trong sách giáo khoa. Tôi nghĩ rằng điều này phải bị bác bỏ hoàn toàn và tuyệt đối không thể chấp nhận được. Nhưng tôi có tin rằng bà Hillary Clinton là câu trả lời hay không? Không, tôi không tin.
Đối với Thượng nghị sĩ Mark Kirk của tiểu bang Illinois, ông Trump đã đi quá xa. Và ông Kirk đã rút lại sự ủng hộ.
Đối với tôi và đối với đảng của ông Abraham Lincoln, như thế là phân biệt chủng tộc và hẹp hòi quá thể.
Thống đốc New Jersey Chris Christie đã đứng lên bào chữa cho ông Trump.
I've said this before, that I know Donald Trump, I've known him for 14 years.
Tôi đã nói điều này trước đây, là tôi biết ông Donald Trump. Tôi đã biết ông ấy trong 14 năm và ông Trump không phải là người phân biệt chủng tộc.
Nhà phân tích Kyle Condit của Đại học Virginia cho rằng bà Clinton bước vào cuộc vận động cho tổng tuyển cử với một chút lợi thế.
It's kind of a choice between stability in Clinton and radical change in Trump.
Nhìn chung đó là sự lựa chọn giữa sự ổn định ở bà Clinton và sự thay đổi cấp tiến ở ông Trump, mà cử tri có thể hơi bảo thủ một chút. Không phải là bảo thủ chính trị, mà đơn giản là họ chỉ không muốn mạo hiểm nhiều. Và tôi nghĩ điều đó rất tốt cho bà Clinton, để nói rằng ông Trump là quá mạo hiểm.
Giáo sư Kondik cũng dự đoán sẽ có một chiến dịch tranh cử mà việc soi mói cá tính đời tư chiếm phần lớn thời gian của cuộc đua trong 5 tháng tới.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, các lực lượng của Liên hiệp Châu Phi ở Somalia nói các binh sĩ của họ đã tiêu diệt hơn 100 chiến binh Al-Shabaab đã tấn công một căn cứ quân sự hôm nay. Các giới chức và cư dân Somalia nói các phần tử chủ chiến đã kích nổ một chiếc xe gài bom và sau đó xông vào một căn cứ quân sự Ethiopia ở làng Halgan, cách Mogadishu khoảng 260 km về hướng Bắc. Đại tá Joseph Kibet, người phát ngôn của lực lượng Liên hiệp Châu Phi, tức là AMISOM, nói với VOA rằng các binh sĩ Ethiopia và binh sĩ chính phủ Somalia đã đẩy lùi cuộc tấn công xảy ra trước hừng đông. Ông nói tin sơ khởi cho thấy là có ít nhất 110 phần tử chủ chiến bị giết trong cuộc tấn công. Bộ Quốc phòng Somalia thì nói rằng có ít nhất 120 phần tử chủ chiến bị tiêu diệt. Trưởng làng Guhat Abdi Wasame nói với VOA rằng Al-Shabaab đã phát động hai cuộc tấn công. Một vụ nhắm vào một cư xá của binh sĩ Ethiopia và vụ kia nhắm vào một căn cứ của chính quyền Somalia. Ông nói cả hai cuộc tấn công đều thất bại, để lại nhiều xác chết trong làng. Dân làng xác định nhận là binh sĩ chính phủ và binh sĩ Ethiopia đang nắm quyền kiểm soát của làng Hagal. Đài phát thanh chính thức của Al-Shabaab rêu rao họ đã giết 43 binh sĩ Ethiopia trong cuộc tấn công và phá hủy căn cứ quân sự liên hệ. Nhóm này nói 16 chiến binh của họ đã hy sinh. Ngoài ra dân làng cho hay là có 5 thường dân bị thiệt mạng vì trúng đạn. Sau vụ nổ, Israel đã thu hồi giấy phép du hành của 83.000 người Palestine trong tháng chay Ramadan sau khi hai tay súng Palestine nổ súng vào người Israel tại một ngôi chợ gần Bộ Quốc phòng ở Tel Aviv tối thứ Tư, giết chết 4 người và làm bị thương 5 người. Sau vụ nổ súng, cơ quan dân chính của Israel ở vùng Tây Ngạn hôm nay thông báo nói rằng tất cả các giấy phép Ramadan, đặc biệt là cho những chuyến đi thăm gia đình từ Judea và Samaria tới Israel, đều bị đóng băng. Lệnh này ảnh hưởng tới hàng trăm người Palestine ở dải Gaza và 204 thân nhân của một trong hai kẻ tấn công. Tất cả những người này đều bị cấm đến thăm thân nhân, dự lễ cầu nguyện Ramadan ở Jerusalem và du hành ra nước ngoài thông qua phi trường quốc tế Tel Aviv. Quân đội Israel cho biết họ sẽ điều động thêm hàng trăm binh sĩ tới vùng Tây Ngạn. Vụ nổ súng xảy ra tại chợ Sarona ở trung tâm Tel Aviv, nơi có đông người tới mua sắm và ăn uống. Hai tay súng mặc áo vest và đeo cà vạt đã bắn một số người từ khoảng cách ngắn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên án vụ tấn công mà ông gọi là một tội ác dã man.
It's done by criminal terrorists who don't value human life or willing to.
Ông nói, cuộc tấn công đã được thực hiện bởi những phần tử khủng bố tội phạm. Những người không quý mạng sống con người, những người sẵn sàng giết hại những người dân vô tội. Ông nói, có thể đã là một thảm kịch lớn hơn nhờ nếu không có những hành động quả cảm của dân chúng, của nhân viên an ninh và của cảnh sát. Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên án với những từ ngữ mạnh mẽ nhất hành động mà họ gọi là một vụ tấn công khủng bố hèn nhát và đáng ghê tởm nhắm vào thường dân vô tội. Hai vụ tấn công tự sát bằng xe gài bom riêng rẽ đã xảy ra tại thủ đô của Iraq, giết chết ít nhất 22 người sáng sớm hôm nay. Một quả bom nhắm vào một con đường được dùng làm nơi mua bán ở phía đông Baghdad, giết chết 15 thường dân và gây thương tích cho 35 người khác. Một vụ nổ khác xảy ra tại một trạm xe buýt gần một trong các căn cứ quân sự lớn nhất Iraq ở phía bắc Baghdad, giết chết ít nhất 12 người và làm bị thương 28 người. Nhóm nhà nước Hồi giáo, tức là IS, đã nhận trách nhiệm về hầu hết các vụ tấn công tự sát xảy ra ở Baghdad trong những tháng gần đây, mặc dù chưa kiểm chứng được bất cứ tuyên bố nhận trách nhiệm nào về các vụ nổ xảy ra hôm nay. một người phát ngôn của quân đội Iraq ở Baghdad hôm qua nói rằng các vụ tấn công bên trong thủ đô của Iraq đã không suy giảm như nhiều người trông đợi, bất chấp chiến dịch quân sự ồ ạt tấn công các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Fallujah. Tổ chức Human Rights Watch hôm nay kêu gọi chính phủ Iraq điều tra, tin nói rằng có các vụ ngược đãi thường dân do các lực lượng quân sự Iraq thực hiện trong chiến dịch tái chiếm Fallujah. Nhóm binh vực nhân quyền quốc tế này nói hàng trăm người đàn ông tại một bệnh viện ở Fallujah cho biết là họ đã bị tấn công bởi lực lượng động viên toàn dân Iraq. Liên Hiệp Quốc ước lượng con số thường dân bị mắc kẹt trong thành phố Fallujah lên tới khoảng 50.000 người.
Thưa quý vị, các chiến binh người Kurd ở Iraq đã tiến được 2-3 km trong cuộc tấn công nhằm chiếm lại cứ địa của nhà nước Hồi giáo ở Mosul. Thông tin viên của đài chúng tôi đã đến mặt trận để nói chuyện với các viên chỉ huy và gửi về bài tường thuật sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Tướng Said Khaza nói rằng đây là một trận chiến hết sức khốc liệt. Ông cho biết như sau về cuộc tiến công hai mặt do ông chỉ huy.
Mặt trận thứ nhất bao vây phía sau quân địch với một lực lượng mạnh mẽ và chiếm khu vực phía sau của chúng. Tại một số khu vực, quân địch kháng cự lại chúng tôi. Tại những khu vực khác, bọn chúng tháo chạy.
Các vụ công kích của Liên minh, những vụ tấn công bằng súng cối và những kẻ nổ bom tự sát của nhà nước Hồi giáo đã làm cho các ngôi làng bị tàn phá nặng nề. Tướng Khaza cho biết chiến thuật của ông làm cho địch quân bối rối.
Mặt trận thứ nhì là tấn công trực tiếp vào quân địch, làm cho bọn chúng phải đưa quân từ phía sau lên phía trước. Chúng không biết phải làm thế nào. Một số chiến binh nhà nước Hồi giáo trốn núp dưới những đường hầm kiên cố.
Tướng Salah Taimur, một viên chỉ huy khác của Peshmerga, cho biết như sau về chiến thuật của nhà nước Hồi giáo.
Nhà nước Hồi giáo được chia thành nhiều toán nhỏ trải rộng tại nhiều khu vực, một số xây hầm để tránh những vụ oanh tạc. Những đường hầm của họ khá kiên cố, cho nên cho dù những ngôi nhà bị dội bom thì những đường hầm vẫn không sao cả.
Tướng Taimur nói rằng nhà nước Hồi giáo sử dụng mọi loại bom mìn.
Họ có một đơn vị nổ bom tự sát mà họ dùng để thực hiện những vụ tấn công tự sát nhắm vào địch thủ của họ.
Các chiến binh Peshmerga giờ đây đã chiếm được những khu vực chỉ cách thành phố Mosul 20 km. Họ cho biết họ có khả năng để chiếm lại Mosul, nhưng họ chỉ tiến tới khi nào có được một thỏa thuận với chính phủ trung ương Iraq về vấn đề ai sẽ nắm quyền kiểm soát thành phố này sau đó.
Liberia đã chính thức hết dịch Ebola theo loan báo của Tổ chức Y tế Thế giới hôm nay, sau khi quốc gia Tây Phi này trải qua 42 ngày mà không có một ca bệnh mới nào được xác nhận. Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới ở Liberia nói, Tổ chức Y tế Thế giới sẽ tiếp tục hỗ trợ Liberia trong nỗ lực của nước này để phòng chống, phát hiện và đáp ứng với những ca nghi nhiễm bệnh Ebola. Đây là lần thứ tư Liberia được tuyên bố hết dịch kể từ khi dịch Ebola bùng phát đầu tiên cách đây 2 năm. Ba nhà báo, trong đó có hai cộng tác viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, tới thị trấn Midyat của Thổ Nhĩ Kỳ để tường trình về một vụ nổ bom tại đây, đã bị một nhóm cư dân địa phương tấn công hôm qua. Ký giả cộng tác với Ban Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của VOA cho biết là anh đang quay cảnh hiện trường sau một vụ nổ do xe bom gây ra, thì bị một nhóm người đòi anh ngưng quay. Đám đông sau đó ném đá và đập phá máy quay. Bozardan phải nhập viện để điều trị nhiều vết thương. Phóng viên Hethis Kemmer, cộng tác viên của Ban Tiếng Kurd của VOA có mặt để tường trình về vụ nổ, cũng bị một nhóm người tới yêu cầu ngừng quay. Cô bị chọi đá và bị thương ở đầu.
Tin châu Âu, vào lúc Liên Hiệp Anh sẽ bỏ phiếu về việc có rời khỏi Liên Hiệp châu Âu hay không, thông qua cuộc trưng cầu vào ngày 23 tháng 6, các nhà phân tích chính trị nói một cuộc bỏ phiếu thuận cho điều được gọi là Brexit sẽ làm tăng mối quan ngại ở các thành viên EU, từng là các nước thuộc Liên Xô trước đây ở vùng Baltic, giáp với một nước Nga đang hồi sinh. Thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây, mời quý vị theo dõi.
Nếu những người bỏ phiếu cho Brexit giành thắng lợi trong cuộc đấu về việc có rời khỏi Liên hiệp châu Âu hay không, các nước từng thuộc Liên Xô như Estonia, Latvia và Lithuania sẽ có lý do thuyết phục để nghi ngờ về sự đoàn kết của châu Âu. Ông Alexei Gromyko, một nhà phân tích của Viện châu Âu thuộc Viện Khoa học Nga, nhận định như sau.
I think for the Baltic states and for Poland,
tôi nghĩ đối với các nước vùng Baltic và Ba Lan, với thái độ kiên quyết hiện nay chống lại bất kỳ hình thức nào làm hòa dịu quan hệ với Nga, sẽ ngày càng khó để thúc đẩy mối quan hệ.
Hành động hung hăng của Nga ở Ukraine làm dấy lên sự lo sợ ở một số nước vùng Baltic là họ có thể là các nạn nhân kế tiếp, bất chấp việc họ là thành viên của Liên minh Quốc phòng NATO do Mỹ đứng đầu. Nói qua Skype, nhà phân tích Peter Kreko thuộc Viện Tư bản Chính trị ở Budapest cho rằng việc tăng cường NATO ở khu vực có thể kéo theo gia tăng chi tiêu quốc phòng ở các nước.
Tôi nghĩ ngay cả sự hợp tác NATO cũng sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc vì Brexit và những hậu quả chính trị và kinh tế tiêu cực của nó. Vì vậy, tôi nghĩ rất nhiều nước sẽ bắt đầu chi tiêu nhiều hơn vào quân sự và quốc phòng.
Trong khi các nhà phân tích khác cho rằng NATO sẽ không bị ảnh hưởng, sự đoàn kết giữa Mỹ và EU trước một nước Nga đang hồi sinh vẫn có thể bị suy yếu. Ông Alexander Baranov, một chuyên gia của trung tâm Carnegie ở Moscow, cho biết như sau.
Great Britain always was considered as a most...
Liên hiệp Anh luôn được coi là nước thân Mỹ nhất trong Liên hiệp châu Âu, còn các nước Baltic và Ba Lan cũng như một số nước Đông Âu khác muốn Mỹ có nhiều ảnh hưởng hơn đến nền chính trị châu Âu, chứ không phải là ít đi.
Tuy nhiên, trong lúc bày tỏ sự tin tưởng vào Liên minh NATO, các nhà lãnh đạo của Estonia hồi tháng 5 nói với ban tiếng Nga của đài VOA rằng bất kỳ hành động quân sự nào của Moscow cũng sẽ là điều ngu ngốc. Họ cũng bày tỏ niềm tin vào việc EU sẽ vượt qua thách thức, kể cả việc Brexit có thể xảy ra.
Sau đây là chương trình Khoa học và đời sống. Những con bọ không phải là loài bản địa của Nam California đang gây ra nhiều thiệt hại cho các loại cây cối, trong đó cây cho quả bơ, một loại cây thu lợi cho California. Các nhà khoa học của Trường Đại học California ở Riverside đang chiến đấu với vấn đề này với sự giúp đỡ của một vài chiếc máy in 3D.
Bọ không phải là loài bản địa của Nam California đang gây ra nhiều thiệt hại cho các loại cây cối, trong đó có cây cho quả bơ, một loại cây thu lợi cho California. Các nhà khoa học của Trường Đại học California ở Riverside đang chiến đấu với vấn đề này với sự giúp đỡ của vài chiếc máy in 3D. Điều khá trớ trêu là công viên Acacia được đặt tên theo một loài cây, trong khi các loại cây ở công viên này đang chết dần. Ông Akif Escalen là một nhà nghiên cứu bệnh học ở đây.
Most of the landscape trees in Southern California.
Hầu hết các loại cây cối được trồng ở Nam California đang bị sâu bọ phá hoại và sự kiện này đang lan rộng.
Thủ phạm chính là những con bọ xâm lấn từ Đông Nam Á. Các nhà khoa học không biết chắc được chúng đến được đây bằng cách nào. Một phỏng đoán là có thể là từ những chất liệu bọc hàng được gửi từ châu Á qua California. Và khi đã ở đây, chúng đã gây ra rất nhiều thiệt hại.
It takes about 1 to 2 years or maximum 3 years.
Phải mất từ 1 cho tới 2 năm và nhiều nhất là 3 năm thì chúng có thể giết chết cây cối.
Có gần 40 loại cây cối dễ bị loài bọ này gây hại, trong đó có cây bơ.
Which is a very important industry in California. So a lot of people are...
Nó là một ngành công nghiệp rất quan trọng ở California. Rất nhiều người đang kiếm tiền từ nó. Công việc của họ phụ thuộc vào nó.
Loại bọ nâu cánh cứng nhiều gai đục các lỗ vào một phần quan trọng của cây, ngăn nước chảy từ rễ cây lên lá. Nó cũng mang theo trong miệng một loại nấm làm hại cây. Nấm mọc lên và làm tắc nghẽn thêm các mạch dẫn chất dinh dưỡng và nước tới cây và cuối cùng làm cho cây chết vì đói. Các nhà côn trùng học đã thử nghiệm các phương thức khác nhau để diệt nấm và loại bọ này. Nhưng công việc mất rất nhiều thời gian và khó mà biết được liệu các biện pháp này có hiệu quả hay không, cho tới khi một thiết bị mới, đó là một cái bẫy bắt bọ in 3D được làm ra để đặt vào các lỗ trên cây. Giáo sư về côn trùng học Richard Stahlhammer cho biết.
We catch the sawdust and the fresh, the beetle poop as it were.
Chúng tôi tóm được mùn cưa và phân ấu trùng của loài bò này, và như vậy chúng tôi có thể biết được liệu loài bò này có hoạt động ở đó hay không.
Nếu loài bò vẫn hoạt động thì có nghĩa là thuốc trừ sâu không có tác dụng. Các nhà khoa học nói một bẫy in 3D như thế sẽ làm tăng tốc quá trình thu thập dữ liệu và làm cho các kết quả đáng tin cậy. Máy in 3D giúp các nhà nghiên cứu dễ dàng điều chỉnh các bẫy cho phù hợp với những loại bọ mà họ đang nghiên cứu. Ông Roger Duncan Selby là một học giả hậu tiến sĩ.
What the 3D printer allows us to do is to prototype new designs extremely rapidly.
Nhờ máy in 3D mà chúng tôi có thể thử nghiệm mẫu các thiết kế mới một cách cực kỳ nhanh chóng và tạo ra những thiết kế không những để thử nghiệm sản phẩm mẫu tự như chiếc máy in 3D cụ thể này, mà còn có thể in ra hàng trăm, thậm chí giờ đây có đến 1.000 thiết kế mà chúng ta có.
Và không phải chỉ có phòng thí nghiệm này là được hưởng lợi ích của các máy in 3D.
Nó đang trở thành một thứ rất phổ biến trong các phòng thí nghiệm, bởi vì nhiều khi ta cần đến một thứ chuyên biệt, và bạn một khi có khả năng lập trình những thứ này thì ta có thể chế tạo ra chúng.
Nó là một công cụ tương đối ít tốn kém có thể đem lại những khả năng mới cho các nhà nghiên cứu giúp họ đạt được kết quả. Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Cái được gọi là tòa nhà chức năng văn phòng đầu tiên trên thế giới được xây dựng bằng công nghệ in 3 chiều đã được khai trương ở Dubai. Quy trình tạo ra các vật thể 3 chiều được thiết kế bằng kỹ thuật số, bằng nhựa dẻo đã không được sử dụng nhiều trong việc tạo ra các chất liệu xây dựng. Nhưng trong một thông cáo, chính phủ Dubai nói rằng máy in 3D này đã sử dụng một hợp chất xi măng đặc biệt đã được thử nghiệm ở Anh và Trung Quốc về tính chất đáng tin cậy. Bộ trưởng các vấn đề về nội các của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, ông Mohammed Al-Ghergawi, nói dự án này nằm trong sách lược dài hạn vĩ đại của người lãnh đạo Dubai, ông Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, để đảm bảo 25% các tòa nhà ở Dubai sẽ được in 3D vào năm 2030.
Tương lai sẽ được đặt trên nền tảng công nghệ 3D, cho dù chúng ta nói về in các tòa nhà, hay in quần áo, hay in các thiết bị, hay in thức ăn, hay in các bộ phận cơ thể, kể cả xương hay tai và thậm chí cả gan. In 3D là nền tảng của tương lai. Ở Dubai, chúng tôi có một sách lược rõ ràng do Sheikh Mohammed phát động, và sách lược này dựa trên việc chấp nhận tương lai. Và ngày nay, thông qua Quỹ Tương lai Dubai, chúng tôi đã in ra các văn phòng và tòa nhà chức năng bằng công nghệ 3D đầu tiên trên thế giới. Chúng tôi tin rằng đây chỉ là bước khởi đầu, thế giới sẽ thay đổi.
Chính phủ nước này cho biết tòa nhà mẫu một tầng với mặt bằng khoảng 250 m² đã sử dụng một máy in quy mô mét lớn với các văn phòng và nhân viên đầy đủ chức năng. Nó sẽ là trụ sở tạm thời của Quỹ Tương lai Dubai, là công ty đứng đằng sau dự án này, và được đặt tại trung tâm thành phố gần trung tâm tài chính quốc tế Dubai. Chiếc máy in tòa nhà văn phòng này là một máy in lớn với kích cỡ một kho hàng với một cánh tay robot tự động đưa máy in ra. Văn phòng này được xây dựng trong 17 ngày với chi phí khoảng $140,000. Theo giám đốc điều hành của Tổ chức Tương lai Dubai, ông Saif Al-Lalili, họ đã tiết kiệm được hơn 70% chi phí lao động qua việc sử dụng in 3D thay vì các phương pháp xây dựng truyền thống.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của đài VOA. Sau đây là chương trình Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 47 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are bad mouth and as good as gold.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là bad mouth và as good as gold.
What an awful situation Mike just went through. His two friends, Larry and Tom, had a serious conflict. Mike tried to mediate, but it didn't seem to work. Larry called Tom names, Tom threatened to retaliate. Neither one wanted to give in, nor did they care about Mike.
Mike mới trải qua một trường hợp thật là đáng buồn. Hai người bạn của anh, Larry và Tom, xích mích nặng. Mike cố giảng hòa, nhưng coi bộ không xong. Larry xỉ vả Tom, Tom dọa trả đũa. Không ai nhường ai, và cả hai đều không để ý đến Mike.
My land, I'm so disappointed about Larry and Tom. They're really childish.
Mike nói, My Lan, tôi thất vọng lắm về Larry và Tom. Bọn họ thật là con nít. Why are you saying so? They're decent people. They're always so polite and helpful. Sao anh nói thế? Họ là người đàng hoàng, luôn luôn lễ độ và hay giúp mọi người.
Well, that was in the past. Right now, they're not getting along. I saw Larry yesterday. He was upset with Tom.
Mike nói, đó là chuyện quá khứ. Bây giờ họ không vui với nhau. Tôi gặp Larry hôm qua. Anh ta bực mình với Tom lắm. That's too bad. Normally, Larry's very easygoing. Tom's very nice, too. Thật là đáng tiếc. Thường thường, Larry dễ tính lắm. Tom cũng dễ thương.
Right. There must be a misunderstanding. Larry said Tom badmouthed him.
Mike nói, đúng, chắc là có sự hiểu lầm. Larry nói Tom nói xấu nó. Badmouth? What's that? Badmouth là gì thế?
Too bad. B-A-D. Mouth. M-O-U-T-H. Someone means to make negative comments about him, to say bad things about him. That's not a good thing to do. I hope Tom didn't badmouth Larry.
Mike nói, to bad, B-A-D, mouth, M-O-U-T-H, someone, có nghĩa là lời nói phê bình tiêu cực về ai, nói xấu ai. Việc đó không tốt. Tôi hy vọng Tom không nói xấu Larry. Yes, I agree with you. It's unkind to badmouth people. Some people have a bad habit. They badmouth other people without realizing they're doing that. Tôi đồng ý với anh. Nói xấu người khác là không tử tế. Vài người có thói quen nói xấu người khác mà không biết.
As I said, I hope Tom didn't badmouth Larry. That is uncharacteristic of him.
Mike nói, Như tôi nói, tôi hy vọng Tom không nói xấu Larry. Anh ta không phải là người như vậy. You're right. Tell Larry what you just said. Anh nói đúng. Nói với Larry điều anh mới nói đi.
I have. I hope he'll listen to me. I tried very hard to get the two of them back together.
Mike nói, tôi nói rồi, hy vọng anh ta sẽ nghe tôi. Tôi đã cố gắng dàn xếp cho hai người hòa nhau. I'm glad. Both of them are such good people. When we have good friends, we should appreciate them and try to maintain the friendship. Tôi mừng lắm, cả hai đều là người tốt. Khi ta có bạn tốt, ta phải quý họ và cố giữ tình bạn.
Yes, both Larry and Tom are good people. They are as good as gold.
Mike nói, đúng. Larry và Tom, cả hai đều là người tốt. Họ tốt như vàng. As good as gold. Tốt như vàng.
That's right, as, A-S, good, G-O-O-D, as, A-S, gold, G-O-L-D, means very good.
Mike nói, đúng thế, as, A-S, good, G-O-O-D, as, A-S, gold, G-O-L-D, nghĩa là tốt lắm. Then, I think you are as good as gold. You're precious. You're valuable. Vậy thì tôi nghĩ anh tốt như vàng. Anh quý giá lắm. Anh giá trị lắm.
Ha ha, my land, you're funny. but I will take you seriously. I am very good to you, am I not?
Mike nói, ha ha, My Lan, cô tức cười quá. Nhưng tôi tin cô đấy, tôi tốt với cô lắm đúng không? What should I say? If I say you're not as good as gold, then I'm not telling the truth. If I say you're as good as gold, then you may not take it seriously. What am I to do? Tôi nói thế nào được bây giờ? Nếu tôi nói anh không tốt, tức là tôi không nói sự thực. Nếu tôi nói anh là người tốt, đáng quý như vàng, thì anh không tin hẳn. Vậy tôi phải làm sao đây?
My Lan, you're as good as gold yourself, okay?
Mike nói, My Lan, cô chính là tốt, đáng quý như vàng, okay? Neither one of us thinks he's good, so we better improve ourselves. Let's settle for that. Không ai, tôi và anh, nghĩ mình là người tốt. Vậy, ta phải trở nên tốt hơn. Đồng ý làm như thế nhé.
Okay, so far we're doing fine. I seriously think we're pretty good to each other. We get along fine. We're lucky.
Mike nói, okay, cho đến nay chúng ta vui vẻ với nhau. Tôi thực nghĩ chúng ta khá tốt với nhau, khá hòa thuận. May rồi. I hope Larry and Tom will get along again. Tom should let Larry know he didn't mean to badmouth him, and Larry should forgive and forget. Tôi hy vọng Larry và Tom sẽ hòa thuận trở lại. Tom cần phải nói với Larry, anh ta không cố ý nói xấu bạn, và Larry cần tha thứ và quên đi.
You're right, they are both as good as gold. I really want both of them to be happy.
Mike nói, cô nói đúng, cả hai anh đều là người đáng quý như vàng. Tôi thực sự mong muốn họ được vui. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Bad mouth, nghĩa là nói xấu, và as good as gold, nghĩa là tốt như vàng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong chuyến công du gần đây tới Việt Nam, Tổng thống Barack Obama đã nhấn mạnh tiến bộ vượt bậc của mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam trong những năm gần đây và phát thảo những lĩnh vực mà trong đó Hoa Kỳ hy vọng sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác của hai nước trong tương lai, bao gồm cả thương mại và đầu tư, hợp tác an ninh, giao lưu từ người dân đến người dân và những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và y tế. Tổng thống Obama nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ của hai nước với hơn 45 tỷ đô la kim ngạch thương mại song phương và đầu tư ngày càng nhiều, bao gồm một thỏa thuận trị giá 12 tỷ đô la giữa Boeing và Vietjet được loan báo trong chuyến thăm của Tổng thống. Ông cũng nhắc lại cam kết của Hoa Kỳ đối với việc phê chuẩn quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Việt Nam thi hành đầy đủ những cam kết của mình theo thỏa thuận thương mại này, bao gồm về những quyền lao động. Ngoài ra, Tổng thống Obama cũng loan báo dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí kéo dài nhiều thập niên qua, xóa bỏ một tàn dư còn sót lại của chiến tranh lạnh và bảo đảm rằng Việt Nam có thể tiếp cận được những thiết bị mà họ cần để tự vệ. Sự thay đổi này cũng nêu bật cam kết của Hoa Kỳ đối với một mối quan hệ được bình thường hóa hoàn toàn với Việt Nam, trong đó có quan hệ quốc phòng mạnh mẽ với Việt Nam và khu vực về lâu dài. Vào lúc đang có căng thẳng ở Biển Đông, Hoa Kỳ sẽ ủng hộ việc giải quyết những tranh chấp một cách hòa bình, bao gồm thông qua trọng tài theo luật pháp quốc tế. Tổng thống Obama nói, mọi quốc gia đều có chủ quyền, bất kể là quốc gia đó lớn hay nhỏ, chủ quyền của quốc gia đó cần được tôn trọng, và lãnh thổ của quốc gia đó không nên bị xâm phạm. Tổng thống nhấn mạnh rằng tiến bộ tiếp tục về nhân quyền và cải cách tư pháp là chìa khóa để Việt Nam và để mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam đạt tới đầy đủ tiềm năng của mình. Tổng thống Obama nói, hy vọng của tôi là chính phủ Việt Nam công nhận điều mà chúng tôi đã công nhận và điều mà rất nhiều nước trên thế giới đã công nhận, rằng rất khó để phát triển thịnh vượng trong nền kinh tế hiện đại này nếu quý vị vẫn chưa khai mở hoàn toàn tiềm năng của dân tộc quý vị. Tổng thống Obama gặp gỡ những thành viên của xã hội dân sự trong chuyến thăm của ông, dù đáng tiếc là một số người đã bị ngăn cản tham dự cuộc họp. Tổng thống Obama nhắc lại tầm quan trọng của tự do tôn giáo và nhấn mạnh những trao đổi gần đây về dự luật tín ngưỡng tôn giáo. Ông nói, khi có tự do tôn giáo, nó không chỉ cho phép mọi người thể hiện trọn vẹn tình yêu thương và lòng từ bi ở trung tâm của mọi tôn giáo lớn, mà nó còn cho phép những nhóm tín ngưỡng phục vụ cộng đồng của họ thông qua những trường học và bệnh viện và chăm sóc cho người nghèo và người dễ bị tổn thương. Tổng thống Obama bày tỏ niềm hy vọng lớn lao cho mối quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Việt Nam hướng về phía trước, bắt nguồn từ tình hữu nghị và khát vọng chung của hai dân tộc chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Các lực lượng đặc biệt Pháp ở Bắc Syria đang hỗ trợ các lực lượng dân quân Kurd trong một chiến dịch nhằm tái chiếm một vùng lãnh thổ nằm về hướng Tây của sông Euphrates khỏi tay của nhóm nhà nước Hồi giáo. Pháp tướng xã tường thuật rằng lính biệt kích Pháp không tham chiến tại khu vực Manbij và bị giới hạn trong vai trò cố vấn và huấn luyện. Các giới chức Mỹ cũng nhấn mạnh là 300 quân nhân thuộc lực lượng đặc biệt Mỹ ở Bắc Syria đang có mặt bên cạnh các lực lượng dân chủ Syria cũng không tham chiến. Mãi cho tới bây giờ, Pháp chỉ thừa nhận là đã triển khai 150 binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt của họ tới vùng của người Kurd ở Iraq. Nhưng chiến dịch tái chiếm Manbij rõ ràng đang được một số nước yểm trợ, trong đó có Pháp và Mỹ. Mất quyền kiểm soát Manbij sẽ làm cú giáng lớn đối với nhóm nhà nước Hồi giáo. Các lực lượng của Liên hiệp Châu Phi ở Somalia nói các binh sĩ của họ đã tiêu diệt hơn 100 chiến binh Al-Shabaab đã tấn công một căn cứ quân sự hôm nay. Các giới chức và cư dân Somalia cho biết là phần tử chủ chiến đã kích nổ một chiếc xe gài bom và sau đó xông vào căn cứ quân sự Ethiopia ở làng Halgan, cách Mogadishu 260 km về hướng Bắc. Đại tá Joseph Kibet, người phát ngôn của các lực lượng Liên hiệp Châu Phi, nói với VOA rằng các binh sĩ Ethiopia và binh sĩ chính phủ Somalia đã đẩy lùi cuộc tấn công. Khoảng 14.000 người theo trông đợi sẽ tụ tập để tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của Muhammad Ali tại một buổi lễ Hồi giáo truyền thống sẽ được trực tiếp truyền hình. Buổi lễ tưởng niệm vào lúc giữa trưa tại Louisville, bang Kentucky sẽ được cử hành ở hội trường tự do Freedom Hall, nơi Muhammad Ali dự trận đấu đầu tiên trong tư cách là một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp vào năm 1960. Nhiều tín đồ Hồi giáo Mỹ hy vọng lễ tưởng niệm này sẽ nêu bật sự kiện Hồi giáo đã hoàn toàn hội nhập và sinh hoạt thường nhật của xã hội Mỹ. Buổi lễ hôm nay là ngày đầu tiên trong lễ tưởng niệm kéo dài 2 ngày để tiễn đưa Muhammad Ali qua đời hồi tuần trước vì bị sốc nhiễm trùng tại một bệnh viện ở Arizona ở tuổi 74. Lễ tiễn đưa cuối cùng sẽ được cử hành tại Louisville vào ngày mai thứ Sáu, với sự hiện diện của nhiều nhân vật nổi tiếng như cựu Tổng thống Bill Clinton, người sẽ đọc điếu văn, và danh hài Billy Crystal. Liberia đã chính thức hết dịch Ebola theo loan báo của Tổ chức Y tế Thế giới hôm nay, sau khi quốc gia Tây Phi này trải qua 42 ngày mà không có ca bệnh mới nào được xác nhận. Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới nói tổ chức này sẽ tiếp tục hỗ trợ Liberia trong các ca nghi nhiễm Ebola.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.